Rồi, thưa đại chúng, thì chiều nay là cái buổi chót, thành ra chúng tôi sẽ cố gắng đi thật nhanh, điểm qua một vài những cái mà chúng ta chưa có cơ hội để đi qua. Cái thứ nhất là quý vị thấy rằng chúng ta đi vào thực tế là bây giờ chúng ta chọn cái loại thức ăn nào ha? Chúng ta chọn cái loại thức ăn nào thì ở trong cái bảng của quý vị được phát ra hình như là có cái bảng phân loại âm dương. Thì cái này là những cái tương đối và quý vị có thể áp dụng theo cái này một cách tương đối thôi, chứ mình không thể tuyệt đối được, bởi vì cái tính cách âm dương nó cũng hơi trừu tượng. Và nó, khi mình nói âm nó dương, tức là nó âm hơn cái gì và nó dương hơn cái gì, cho nó không có tính cách tuyệt đối. Cũng như khi mình nói dài và ngắn thì nó dài và dài so với cái gì và ngắn so với cái gì nha. Chẳng hạn như nếu mình có cái máy này thì mình nói cái máy này nó ngắn hơn cái computer, cái laptop. Nhưng mà nếu mình so cái chiều ngang của cái laptop thì cái chiều ngang laptop sẽ ngắn hơn cái bàn. Thành ra khi chúng ta nói về dương âm thì nó sẽ có cái tính chất tương đối thôi. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta phối hợp khi chúng ta phối hợp thì có khi nó sẽ biến thể ra rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên quý vị nên nấu nướng thật là đơn giản để nó dễ dàng chuyển hóa, dễ dàng hấp thụ, và cũng như là nó sẽ không có bị phản ứng, nó không có bị tạo ra những cái phức hợp mới, hay là nó không có tạo ra những cái mà chúng ta không dự đoán được, trừ khi mà mình biết được nó rất là rõ ràng và mình có cái kinh nghiệm. Chẳng hạn như theo cái nguyên lý khi mình theo cái nguyên lý lực hấp dẫn và tương tác, thì khi mình có hai cái chất dương phối hợp với nhau nó sẽ dương hơn, mình có hai chất âm phối hợp với nhau nó sẽ âm hơn. Đó, thành ra chẳng hạn như quý vị ăn tàu hũ nó đã âm rồi, mình cho cà chua vô nữa nó sẽ âm hơn, mình đem mình nấu nước nó lại càng âm hơn nữa. Thành ra cái món mà chúng ta ăn bún rêu ngó vậy thì nó không lớn, tại sao mình đau nhức nhiều, mình hay bị phong thấp, cũng do mình ăn như vậy. Thành ra nếu như mình biết như vậy thì chẳng hạn như mình ăn tàu hũ sốt cà thì cà lúc đó cà nó đặc hơn và mình không có nước thì nó sẽ giảm bớt, hay là mình ăn tàu hũ kho thấy không thì nó sẽ khác, hay là cũng như quý vị biết cái món bún mắm cực kỳ độc đó, thành ra do nó phối hợp quá nhiều thứ âm, có chao nè, thấy không, có cà nè, rồi cà tím nè, đó, rồi nước nè, đó, thành ra tất cả những cái thứ đó nó cực âm, thành ra nó cực độc, chứ có gì hết trơn á. Chưa kể là những cái men ở trong chao, những cái men ở trong chao. Và cái bún cũng vậy, thật ra mình thấy mình đi vào cái phòng rắc rối còn còn rất nhiều. Quý vị thấy cái gạo, cái gạo mình ăn gạo trắng so với gạo lứt là mình đã mất biết bao nhiêu chất dinh dưỡng. Bây giờ mình đem cái gạo trắng mình vò cho nó sạch sẽ xong rồi mình phải ngâm, rồi mình phải xay. Thì như vậy nó mất thêm một số thời gian, một số nguyên liệu. Rồi sau khi mình xay ra được cái bún, mình đem mình phơi khô, có khi nó dơ giấy, rồi mất thời gian. Đem cái bún về, mình luộc lên, mất mớ lửa, mất thời gian. Luộc ra mình đem mình xả nước cho nó sạch trên hết. Còn lại lúc là mình ăn cái gì? Cái bản không à, mà tốn biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu nguyên liệu. Đó, thành ra đó là lý do tại sao quý vị thấy có khi mình đi vào những cái vòng luẩn quẩn, nó làm cho cuộc đời mình rắc rối, nó làm cho mình bệnh tật mà mình không hay. Rồi thì để đối chiếu với cái âm dương này thì chúng tôi sẽ cho quý vị coi cái cách phân loại hiện đại hơn, tức là những cái thực phẩm tạo axit hay tạo kềm. Thì tất cả những cái thực phẩm nào mà khi nó vào trong máu mình mà nó tạo ra axit thì như vậy nó sẽ làm cái hệ miễn dịch của mình bị suy sụp, nó làm cái hệ miễn dịch của mình bị suy sụp và mình dễ bị bệnh lý. Thì cái này nó tương ương với là những thực phẩm âm. Còn những cái thực phẩm nào khi nó vào trong máu mình mà nó biến thành kềm, thì như vậy nó sẽ làm cái hệ miễn dịch mình sẽ được gia tăng lên được mạnh mẽ hơn, và như vậy thì nó cũng tương đương với cái thực phẩm dương, nhưng mà nó chính xác hơn và nó đo lường được, nó được đo lường cụ thể hơn. Thành ra sau này thì chúng tôi sẽ chuyển qua cái hệ thống là axit kềm này, thì nó sẽ dễ dàng và mình cũng có được nhiều cái nguồn tư liệu để mình tham khảo. Và cũng tương tự như cái âm và dương, thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta phối hợp hay là cái nghệ thuật âm, nghệ thuật phối hợp, nó sẽ làm thay đổi nha, nó sẽ làm thay đổi cái tính chất của những cái thực phẩm này một phần. Cái thứ hai nữa là khi mình xét về cái dược tính của một cái thực phẩm hay là cái dinh dưỡng của cái thực phẩm, thì mình phải xét tổng hợp hết, tại vì nó có nhiều cái khía cạnh. Tức là chẳng hạn như chúng ta thấy rằng đậu nành, đậu nành thì hay là nấm, quý vị thấy nó có đến 5 ngôi sao, tức là nó cực âm, cực acid. Nhưng mà ngược lại nó sẽ có những cái tính năng khác để nó bù trừ cho, tức là chẳng hạn như cái đậu nành này thì nó có lượng chất đạm khá cao để nó thay thế lượng đạm của tất cả những cái đạm động vật. Mà đạm động vật thì nó sẽ tạo ra gì? Nó sẽ tạo ra vi trùng, ra giòi, ra những cái khí độc nhiều hơn, trong khi đạm thực vật thì nó không tạo ra những cái đó, thành ra nó sẽ đỡ cái vấn đề bị ô nhiễm môi trường và bị tổn thương cơ thể của mình. Và nó còn có cái khả năng là phòng chống ung thư, nó thay thế estrogen cho phụ nữ ở cái tuổi tiền mãn kinh chẳng hạn như vậy. Thành ra mặc dù nó có 5 sao rất âm, nhưng mà nó có quá nhiều cái ưu việt khác, cái tính dược khác, thành ra chúng ta cần sử dụng nó. Và khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta phải biết cách làm sao để đạt được những cái tối ưu trong cái tính dược của nó và hạn chế cái tính tiêu cực của nó, tức là cái âm tính. Thành ra chẳng hạn như khi chúng ta ngâm thì chúng ta phải ngâm qua đêm thì chúng ta tróc cái vỏ đi. Khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta phải nấu chín nó, hay là nấu chẳng hạn như khi mình sử dụng tàu hũ trắng, nó sẽ không có bằng tàu hũ mình chiên sơ lên, nên tức là mình nhẹ lửa và lửa nóng đó, thì như vậy mình sẽ làm cho nó dư hóa lên. Cái thứ ba nữa là mình sẽ sử dụng nó với muối, chứ mình không sử dụng với đường ha. Thành ra cái món mà cái món tàu hũ đường của mình đó, đều thấy cái đó thật ra nó ngon miệng thì nó cũng bỏ, nó đau nhất. Cái thứ tư nữa là mình sẽ không sử dụng buổi chiều, các bạn buổi chiều bắt đầu giờ âm rồi, thành ra mình không sử dụng buổi chiều, thì như vậy mình sẽ đạt được cái hiệu quả tối đa của nó. Hay là chẳng hạn như cái nấm cũng vậy, cái nấm thì nó cũng rất là âm, nhưng mà cái lượng đạm nó cũng cao. Và ngoài ra một số loại nấm thì chẳng hạn như nấm mèo thì nó sẽ giúp cho cái máu của mình nó sẽ loãng ra ha. Tất cả những cái albumin ở trong máu của mình nó không có dính lại với nhau, thành ra nó làm cho cái máu mình nó loãng và nó sẽ lưu chuyển dễ dàng. Nó cũng giúp làm tan những cái khối u, tức là nó có cái khả năng phân giải ra, thành ra nó không cho các cái dịch của mình được kết trở lại, thành ra nó làm cho các cái dịch của mình lưu chuyển, nó làm cho các khối u nó được tan. Và cái nấm khác chẳng hạn như cái nấm nút áo hay là cái nấm shiitake, tức là cái nấm hương của Nhật, nấm mà có cái lằn trắng trắng, thì nó có khả năng cũng vậy, tức là nó cũng có cái chất đạm khá cao, nó có cái khả năng chống vi trùng, chống siêu vi trùng, làm tan những khối u nha. Đó, thành ra có những cái loại thực phẩm mà nó có những cái tính ưu việt bù lại cho những cái tính tiêu cực của nó, thì chúng ta cũng phải biết lợi dụng cái tính ưu việt của nó và sử dụng bằng cách nào để hạn chế cái tính tiêu cực của nó. Thành ra quý vị thấy thực ra khi mà sử dụng nấm, trước hết là người ta phải ngâm muối, phải không? Cho nó sạch và đồng thời là dương hóa nó bước đầu. Sau đó thì thường đó là người ta phải xào khô trước khi mình nấu, thì như vậy nó sẽ dương hóa và nó ngọt hơn nữa. Còn trong khi nếu mình không biết cách sử dụng nó thì khi mình ăn nhiều là mình sẽ bị đau nhất. Thì ở đây cũng vậy, cũng cho quý vị thấy là không phải chỉ thực phẩm không thôi, mà ngay cả những cái tâm hành của mình, cái tâm hành của mình và khoa học được đo cái sự chuyển hóa trong cái lượng máu của mình axit kèm rất là rõ ràng. Thành ra cái bản này thì quý vị có thể sử dụng để tham khảo được khi mà mình sử dụng các loại thức ăn thức uống. Rồi cái kế đến là một vài những cái loại rau củ mà mình có thể sử dụng, mình thay thế cho nhau. Cái nguyên lý chung đó thì bao giờ rau củ nó cũng tốt hơn là trái cây. Rau củ thì nó có nhiều cái chất đạm hơn. Đó, rau củ nó có nhiều chất đạm, nó có nhiều cái mineral hơn là nước trái cây. Nước trái cây thì nó có lượng đường nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải theo cái mùa ha, chúng ta phải theo cái mùa. Thì ở đây á, là có hết tất cả những loại rau củ sẽ thể hiện ra ba, chúng ta chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm có vị hàn vị lạnh, cái đó mình gọi là nhóm rau củ âm. Cái nhóm thứ hai là có vị ấm vị nồng, chúng ta nói dương. Thì như vậy là cái nhóm thứ ba là nhóm trung tính. Thì như vậy cái nhóm âm đó là mình có thể sử dụng được trong mùa xuân mùa hè, món dương mà mình sử dụng cho được mùa thu mùa đông, và cái nhóm trung tính thì mình có thể sử dụng được cho tất cả các mùa hay cho những cái tình trạng bệnh lý mà nó không có rõ ràng. Thì quý vị thấy ở đây cho chúng ta thấy được thứ nhất là nó có cái khả năng cung cấp cái gì, cái là chất đạm, vitamin, chất khoáng, và đồng thời cho chúng ta luôn được cái dược tính của nó. Thì nếu mà quý vị điểm qua ở đây thì chúng tôi chỉ chọn ra khoảng chừng 20 mấy loại rau củ rất là bình thường, không có đắt tiền, rất là dễ kiếm. Và chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những loại rau củ này nó sẽ cover hết tất cả những loại vitamin và khoáng, cũng như nó sẽ đi vào hầu hết tất cả những cơ quan nội tạng và kinh mạch của mình. Thành ra khi chúng ta sử dụng cái này đều đặn mỗi ngày hai món, tức là chẳng hạn đi trưa một món, tối một món, là như vậy một tuần lễ chúng ta sẽ sử dụng khoảng 14 món, là chúng ta sẽ xoay đủ hết, tức là tất cả những dược liệu nó có đầy đủ hết. Thì chúng ta không cần phải thêm cái vitamin ở bên ngoài, không cần sử dụng thuốc, nếu như chúng ta biết ăn uống đúng cách, chế biến đúng cách và kết hợp thêm tập thể dục và tĩnh tâm. Chẳng hạn như cái măng tây này á, thì nó chỉ có mùa thôi chứ nó không có quanh năm nha. Và chúng tôi khuyến khích quý vị cũng nên sử dụng tươi, không nên sử dụng tổng hợp, tổng lon. Bởi vì khi chúng ta mua cái loại tổng lon đó thì có khi nó sẽ bị phản tác dụng. Đó, nó bị phản tác dụng. Và cái này dễ nhất là quý vị chỉ cần hấp sơ, hay là chúng ta cho một tí xíu nước chúng ta luộc sơ. Và ở đây cũng phải chúng tôi nói sơ cái kỹ thuật. Tại vì đại đa số chúng ta có khi không để ý mà chúng ta làm, nó sẽ mất cái tác dụng dược liệu, dược thảo là vitamin rất nhiều. Cái nguyên lý của tất cả những loại rau củ này á, thì cho dù nha, cho dù quý vị không mua được organic, cho dù quý vị không mua được organic, nhưng mà những loại rau củ này thì nó vẫn không đến nỗi bị nhiễm độc nhiều. Và với cái lượng chúng ta sử dụng vừa phải thì nó cũng không có quá tiêu cực. Tại sao? Tại vì cái gì cũng không có được sự tuyệt đối. Quý vị biết rằng khi chúng ta ở Việt Nam, cái hệ miễn dịch của chúng ta rất mạnh. Qua đây mình ăn uống sạch sẽ thời gian, bắt đầu mình về cái hệ miễn dịch mình yếu. Thì thật ra khi mình hiểu được cái nguyên lý này, thì khi mình đưa vào cơ thể mình một lượng vừa phải và với cái sự chánh niệm, và trước khi ăn mình có cái thủ tục cầu nguyện hay là gửi cái năng lượng an lành, thì mình đã chuyển hóa được rất nhiều cái năng lượng bất an đó. Thành ra nếu giả sử mình không mua được organic thì đây cũng là một cái phương pháp mình vaccine, mình đưa vào cơ thể mình một cái lượng vừa phải và mình đã chuyển hóa nó thành cái năng lượng an lành của mình trước khi ăn rồi. Thành ra đây là một cái cách vaccine cho cơ thể. Cái thứ hai nữa là nếu mà quý vị nhìn kỹ lại á, thì quý vị thấy rằng trong xã hội này, trong thế gian này, tất cả các pháp nó tương đối. Và như chúng tôi nói với quý vị hôm trước á, ông bà mình nó đói ăn rau, đau uống thuốc là phải, bởi vì những sinh vật hay là những cây cỏ này nó cũng có cái Phật tánh và nó cũng cực kỳ thông minh nha. Lấy ví dụ như quý vị nghĩ rằng mình mua thực phẩm mà bị trồng không phải organic, có hóa chất là nó xấu, không phải hẳn như vậy nha. Tại vì mình cũng bị cái xã hội nó ảnh hưởng mà mình quên đi cái suy nghĩ. Bây giờ quý vị chuẩn bị mùa hè, quý vị đi vacation ha, quý vị có một cái cây chẳng hạn như cây hồng hay cây bưởi, cây cam gì đó, quý vị chuẩn bị đi cây vacation 2 tuần lễ. Bây giờ mình sợ ở nhà nó sẽ khô, bây giờ quý vị đào xung quanh nó thấp xuống tí xíu và mình đắp cái bờ lên cho nó cao cao khoảng chừng 1-2 tấc, phải không? Cái quý vị xả đầy cái bồn nước vô đó, phải không? Xả nước đêm ngày vô đầy cái bồn, cái ngày hôm sau mình thấy nước nó đọc đọc rồi mình đi rồi mình nghĩ chắc ăn, 2 tuần lễ sau về cây nó tươi, phải không? 3 ngày sau về nó rụng lá chết ngắt rồi, cho dù quý vị tưới nước sạch sẽ đàng hoàng, thấy chưa? Mà dư quá chắc là nó thúi, nó chết ngắt liền, chị đừng nói. Hay là chẳng hạn như quý vị bón phân, bây giờ mình nói trời bón ít phân thì nó sẽ không ngon, bón nhiều phân nó sẽ tốt hơn. Quý vị đổ nguyên bao phân vô đêm sáng nó rụng lá nó chết ngắt liền, chứ khác là phân tốt, thấy chưa? Thành ra cho dù nước tốt, phân tốt mà nó quá liều nó cũng chết ngắt, nó cũng mềm. Thành ra cái đó là cái thích nghi và cái linh tánh của cây nó vẫn có. Cũng như bây giờ quý vị chèn ép nó, quý vị trồng nó, quý vị che cái mái nhà ra, nó phải biết tìm cái đường nào nó chui ra. Và khi nó chui ra cái chỗ nhỏ hẻm đó rồi, cái một tí xíu sau đó bắt đầu nó vươn ra thì to để nó cover những cái hàng ở dưới. Quý vị trồng cái cây cũng vậy, quý vị biết bên Ấn Độ đó, ha, nếu là chẳng hạn như hồi xưa chúng ta làm việc với thầy nhiều cũng vui lắm, chúng ta chỉ cho thầy nó có linh tánh đó, không bỏ chuộng đi mãi à. Cái xong tôi nói bây giờ nó có linh tánh đó, bây giờ thầy chỉ cần đó là thầy đào giữa các cái cây một cái hố để nguyên một cái chung nước ở dưới, thì bảo đảm tất cả các cây nó sẽ có một cái rễ nó chui về tới ngay cái chung nước ở dưới đó để nó hút và nó chia nhau ra, cho dù cách xa vài mét thước nó vẫn lên một cái rễ và nó chui về hướng đó ha. Thành cái linh tánh của cây khô nó rất khôn. Do vậy mà khi chúng ta bị cái môi trường ô nhiễm, nó vẫn có khả năng chuyển hóa, nó vẫn có khả năng hấp thụ và chuyển hóa. Đó là cái linh tánh của nó, chỉ khi nào quá sức nó thì nó sẽ chết. Hay là khi mà quý vị mua rau củ thì mình sẽ để ý, nếu mình lựa những cái củ nào vừa phải, đừng có ham mua những cái thịt to, là tại vì danh nào quả đó, quý vị mà ham mua cái to to thì là nó bị hấp thụ kích thích tố nhiều, nó phát triển to thì mình ăn vô mình cũng phát phì nhanh, thấy không? Thành lượng những cái thay vì nhỏ quá thì cũng nên mình lượng cái vừa vừa, nhưng mà đặc biệt là lượng những cái nào đừng có bị những cái vết nám ha, những cái vết nám là những chỗ nó đọng lại nó đen hư, thì đó là những nơi cái độc tố mà nó còn thừa đọng lại, nó không chuyển hóa được hết đó. Cũng giống như mình phải trong cái môi trường ô nhiễm, ở cái mức độ nào đó cơ thể mình có thể chuyển hóa được hết. Cái người nào miễn dịch yếu thì cái người đó sẽ bị bệnh lý, nha. Cái người nào miễn dịch mạnh thì nó sẽ chuyển hóa được hết. Thì cây cỏ cũng vậy, nó sẽ biết cách hấp thụ, nó biết cách hấp thụ và nó biết cách chuyển hóa. Khi nào quá tải của nó thì nó sẽ rụng lá, nó rụng trái, nó héo, nó khô, nó chết, chứ nó không còn. Còn nếu mà nó đã sống còn được, tức là nó đã có khả năng chuyển hóa rồi. Và nó chuyển hóa ở đâu? Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta biết cái cách nấu nướng à, chúng ta biết cái cách extract nó ra. Tại vì khi mà nó hút hết tất cả những cái chất đó vào, nó vào trong cái nhà máy của nó với quang hợp mặt trời, nó chuyển hóa thì nó sẽ lấy ra một cái chất tinh túy nhất của nó, là sáp, tức là cái nhựa sống của nó, giống như cái máu của chúng ta. Rồi những cái cạnh bã nó sẽ nằm trong những cái cellulose, những cái tế bào nó giữ ở trong thì nó đào thải ra từ từ, giống như mình là nó nằm trong gan, trong ruột, trong thận. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình nấu, khi mình rửa hết tất cả những cái này, quý vị đừng có dại bỏ cái vỏ là thứ nhất. Nếu mà những cái vỏ mình ăn được, thậm chí những cái bí ngô, thấy cái vỏ nó dày, nó cứng như vậy, mình phải gọt mất thì giờ, có khi đứt tay, đứt chân. Mà trong khi mình nấu lên chừng 10 phút nó mềm mèo à, thấy không? Mà bao nhiêu chất dinh dưỡng, bao nhiêu cái chất bảo quản, bao nhiêu cái chất miễn dịch nó nằm trong đó. Thành ra khi mà mình cái nào mình có thể sử dụng được, sử dụng toàn phần, mình chỉ ngâm nước muối mình rửa trước. Cái điểm thứ hai cực kỳ quan trọng là quý vị đừng bao giờ mà cắt nó ra cho nhỏ rồi đem đi rửa. Mình rửa hết nguyên cái, mình để cho ráo, sau đó mình mới cắt nó ra. Tại vì khi mình cắt nó ra cho nhỏ như vậy đó, thì thứ nhất là những cái tinh hoa của nó, những cái chất vitamin, những cái tinh dầu sẽ bị bốc hơi, nó sẽ bị oxit hóa, nó sẽ bị thủy phân do cái hơi ẩm trong không khí, rồi lúc mình thả vào nước nữa nó bị ánh sáng, rồi khi mình thả vào nước nó sẽ tan hết, thành nó mất chất rất nhiều đó. Thành ra mình sẽ rửa hết sạch sẽ để cho ráo rồi bắt đầu mình mới cắt. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là khi mình nấu cũng vậy. Quý vị biết rằng tất cả những cái chất tinh hoa của nó nha, là nó sẽ giữ ở bên trong, rồi nó sẽ có cái tế bào cellulose nó giữ ở bên ngoài, cuối cùng bên ngoài nó có cái vỏ, thành ra nó giấu rất kín. Mà cơ thể mình thì không có men để phân hủy cellulose, chỉ có phân bò, phân trâu, phân dê, phân ngựa thôi, cơ thể mình không có. Thành ra khi mà mình không biết cách nấu mà, thì mình phải nhai, mình phải nhai mệt nghỉ lắm. Và khi mình nhai như vậy á, thì cũng may nếu mình nhai kỹ trên này á, thì nó vỡ ra và mình hấp thụ được cái tinh dầu nghe, thì mình không lấy ra được hết những cái chất dinh dưỡng của nó. Và nếu mà mình nhai không kỹ, mình nuốt xuống dưới bao tử mình thì coi chừng nguy, là tại vì bao tử mình nó thấy những cái chất xơ, nó là xơ khô xuống, nó phải làm việc, phải co bóp, nó tiết ra axit nhiều đó, thành ra nó sẽ có hại. Còn nếu mà mình biết cách nấu vừa phải đúng, thì quý vị thấy rằng nhờ có lửa là dương, cho thêm tí xíu muối là dương, đây là cái tiến hóa, cái tiến bộ lớn nhất của con người trong vòng 50.000 năm qua nha. Biết sử dụng lửa, rồi sau đó biết sử dụng công cụ, đó là những cái mốc tiến hóa vượt bậc của con người trong vòng 50.000 năm qua. Thành ra khi mà chúng ta biết cách lấy năng lượng, tức là sức nóng và muối, thì chúng ta sẽ đẩy được cái đó ra. Thành ra quý vị thấy nó sẽ có hai cách để mình lấy được cái chất dinh dưỡng đó ra. Thứ nhất là mình sử dụng cái sức nóng và muối. Cái thứ hai là bằng cái máy ly tâm, tức là cái juicer. Tại vì khi mà mình không biết cách lấy ra thì những cái chất tinh hoa đó nó vẫn còn nằm ở trong cái tế bào cellulose. Còn khi mà mình bắt đầu mình bỏ vào nồi, và quý vị cũng đừng có ham cho nước nhiều, đừng có nấu quá độ. Tại vì quý vị để ý rằng chẳng hạn như cái broccoli nha, khi mình chưa nấu thì cái màu nó khác, mùi nó khác, vị nó khác. Nhưng mà khi quý vị nấu đúng độ, tức là chỉ cần cho một ít nước, xong mình cho tí xíu muối, bắt nó sôi lên, xong cái mình cho tí xíu dầu, bỏ nó vô, đậy nắp lại chừng 5 phút thôi, thì là sao? Khi đó thì cái nước đã có sôi, có muối rồi, nó sẽ thấm vào bên trong và nó đẩy hết tất cả những cái tinh hoa nó ra ngoài cái bờ bên ngoài cái cellulose của nó, tức là bên ngoài cái vỏ của nó. Khi nó vừa ra tới bên ngoài, nó đụng ngay lớp dầu của nó giữ lại. Và mình làm đúng độ như vậy thì quý vị sẽ thấy cái miếng broccoli, cái màu nó sẽ xanh tươi hơn, cái mùi nó sẽ thơm hơn, cái vị nó sẽ ngọt hơn. Đúng ngay cái độ nó là phải, không có một cái gia vị nào quý vị có thể so sánh được bằng với nó cả. Bột ngọt nó chỉ là giả tạo, và đó là những cái hương liệu tự nhiên. Thành ra nếu mình làm đúng như vậy thì thực tế mà nói, tất cả những loại rau củ khi mình làm đúng tiêu chuẩn như vậy thì quý vị thấy một miếng bí cũng vậy. Khi mình luộc đúng, nó sẽ màu vàng tươi hơn, mùi nó thơm hơn, vị nó ngọt hơn. Một miếng cà rốt cũng vậy. Thành ra đó là một cái nghệ thuật. Khi mình nấu vừa đúng độ như vậy thì mình sẽ lấy được hết. Và khi mình bỏ vào miệng mình đó, khi mình bỏ vào miệng mình thì tất cả những cái khứu giác, vị giác của mình đã hấp thụ ngay cái bờ bên ngoài, nó lấy hết được năng lượng rồi. Mình chẳng cần phải nhai nhiều. Và cái chất xơ lúc đó nó bị mềm rồi, nó bị lỏng rồi. Thậm khi nó xuống bao tử, nó chỉ làm cái nhiệm vụ như là một cái chổi để nó quét. Và trở lại là sao? Trong bản thân cái tế bào cellulose nó vẫn còn những cái phân tử của độc chất nha, nó vẫn còn những cái phân tử của độc chất, và nó vẫn còn được giữ nguyên trong đó. Và theo nguyên lý của lực hấp dẫn, khi nó đi vào đây, nó sẽ hút hết tất cả những cái chất độc của mình vô cái xơ đó, y là cái chổi, và nó cuốn ra, nó đẩy ra ngoài cho mình. Còn khi mà mình không biết cách, mình không nấu đúng, mình không đẩy những cái kia ra, mình nhai sập sự nó vỡ ra, thì cả chất độc ra và cả cái kia ra nhưng mà mình không hấp thụ được, mà nó hỏi mình thấy chưa, không được cái mùi thơm, không được vị ngon, không được vị ngọt gì cả. Thành ra cái nghệ thuật nấu, cái nghệ thuật cắt nó cũng rất là quan trọng. Mình cắt ra nó nát ba nát bét, nó đã bị oxit hóa, nó bị thủy phân, mình rửa nó ra hết trơn rồi. Rồi cuối cùng khi mình nhai, mình nấu, nó chỉ ra, nó vỡ ra, và tất cả những cái độc tố nó ra, những cái cặn bã khi mà nó hấp thụ trong đất, nó giữ kín ở trong, nó giấu kín ở trong, rồi kế đến cái lớp ở ngoài là những cái chất tinh hoa của nó, những cái tinh dầu của nó, rồi sau đó là cái lớp màng cellulose nó bao lại bên ngoài. Thành ra khi mình dùng cái đó, mình đẩy nó ra hết là mình hấp thụ ngay lập tức đó. Thì tương tự như vậy, cái juicer cũng vậy, người ta sử dụng cái lực ly tâm để người ta extract cái dứt cái dịch nó ra, tức là cái máu nó ra, và tất cả những cái cặn bã độc tố nó còn nằm lại trong cái xơ, còn nguyên trong cái tế bào cellulose, và mình không cần phải nhai, và tế bào đó không cần bị phân hủy, đi xuống tới đây là tự nhiên theo cái lực hấp dẫn đó, nó sẽ hút hết tất cả những cái cặn bã độc tố trong người mình, và nó như cái chổi, nó quét hết sạch sẽ ra. Thành ra nó chỉ khác nhau tí xíu thôi. Còn nếu như quý vị không nấu, nó đã nguy hiểm. Quý vị nấu quá chín cũng vậy. Khi mình nấu quá chín thì quý vị thấy làm sao? Cái màu nó tái me tái mét rồi, cái vị nó mất, cái hương thơm nó cũng mất luôn đó. Và khi mình nấu quá độ thì cái tế bào cellulose nó sẽ bị bung, nó vỡ ra, và nó thải độc tố ra, nó thải những cặn bã ra. Thành lúc đó là cái lúc mà tại sao khi mình nấu quá lâu nó sẽ tạo ra nhiều cái phức hợp, bởi vì bản thân trong nó có những cái chemical. Và khi mình thêm chất xúc tác là nhiệt độ, mình để thời gian lâu thì nó sẽ tạo nên nhiều cái phản ứng hóa học và nhiều cái phức hợp mới. Thành ra chỉ cái nghệ thuật nấu nó chỉ có một tí xíu đó thôi, mà nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái cách sống và cái sức khỏe của mình đó. Thành ra có nhiều người không để ý, và mình thấy rằng mình phối hợp rất nhiều, mình nấu cầu kỳ lắm, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng nó phản tác dụng hết. Rồi mình thấy nó mất nó mất đi cái hương vị, thì mình lại thêm gia vị, thêm bột nêm vô, càng thêm chất độc vô nữa đó. Thành ra khi mà quý vị chỉ cần một cái món luộc như vậy, hay là thậm chí khi quý vị muốn ăn xào, quý vị cũng bỏ vào nước, quý vị trụng, quý vị chần sơ như vậy, xong cái bên này mình vớt nó ra, cái mình bỏ vô cái chảo nha. Thêm dầu ở trên, đừng bao giờ cho dầu ở dưới. Sau đó là mình thêm tí xíu mắm muối, gia vị, rồi cái mình bắt đầu trộn xong, mình trụng chảo xuống, xuống dưới chảo mới bắt đầu cho thêm tí xíu tiêu, nếu như mình bị cảm cúm hay mình muốn ăn nó thông hơn. Còn không bao giờ cho gia vị, tiêu, ớt, ngọt trên chảo cả đó. Thành ra mình làm nó ngược đời không ạ? Thành ra nó biến ra toàn là chất độc, thấy không? Mình biến ra toàn là chất độc không đó. Thành ra có những cái nó rất căn bản, nó rất đơn giản, mà khi mình làm mình không để ý. Thì như vậy quý vị thấy, trở lại cái mang tay hay là tất cả những cái này cũng vậy, mình chỉ cần hấp sơ hay là mình xào sơ thôi. Và quý vị thấy nếu có điều kiện, mình cũng có thể, mình có cái máy juicer và mình ép nước nó ra mình uống nha. Thì như vậy nó là tốt nhất, đặc biệt là trong mùa xuân, mùa hè. Thì như vậy cái mang tay này nó trung tính, hay nó từ trung tính cho tới dương tính. Và quý vị thấy nó đi vào đâu? Nó có vị ngọt, vị đắng, vị nồng. Tức là nó đi được vị ngọt, nó đi vào tỳ, là cái cơ quan sản xuất máu huyết của mình. Vị đắng đi vào tim. Tại sao ngày nay chúng ta bị bệnh tim mạch, bị bệnh thần kinh nhiều? Bởi vì ai cũng hảo ngọt cả ha. Mà quý vị thấy cái vị tràn hảo ngọt bao nhiêu, cái thần kinh quý vị càng rối bấy nhiêu. Tức là cái chất đường thần kinh mình nó làm cho mình không có ổn định, tay chân mình run, cơ thể mình đau nhức. Và ai cũng sợ cái vị đắng, trong khi cái vị đắng là cái vị nó đi thẳng vào tim chính xác và nó phục hồi. Bởi vì tại sao người xưa người ta nói là thuốc đắng đã tật là như vậy? Thấy không? Là tại cái vị đắng nó đi thẳng vào trong tâm, trong tim của mình, mà nó không phải đi vào cái cơ quan tim. Tại vì cái chữ tâm của bên Việt Nam là tiếng Hán của mình, chữ tâm nó mang cả ý thức về não bộ và cái ý thức của mình, tức là kể cả phần hạt qua và phần sót qua. Mà mình cứ sợ cái vị đắng, thành ra cuối cùng nó phản tác dụng, thành ra mình bị bất an, bị mất ngủ, bị hơi cao huyết áp, bị đủ thứ gì hết, là do vì mình sợ cái vị đắng, mình hảo cái vị ngọt đó. Thành ra khi mà cái vị đắng này nó sẽ đi thẳng vào tim, nó sẽ làm an thần, nó sẽ làm lợi, tức là nó sẽ làm nhuận cho máu huyết của mình. Cái vị nồng này nó sẽ đi vào phế ha. Cái vị nồng này nó đi vào phế, thành ra mình thấy mình sẽ không có bị cái dịch, không, tức là cái đường hô hấp của mình nó sẽ được thông. Thì như vậy oxy nó sẽ được vào nhiều, cái năng lượng sẽ vào nhiều. Thành ra quý vị thấy là nó sẽ đi vào đâu? Nó đi vào được thận này ha. Nó đi vào bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường và động mạch. Bởi vì nó đi thẳng vào tỳ, là cơ quan tạo máu, và nó đi vào hệ tim mạch của mình ha. Thành ra nó đi hầu hết vào các cái bệnh của hệ tim mạch. Rồi cũng chính vì nó có cái vị nồng ha, vị đắng, nó đi vào hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của mình. Thành ra quý vị thấy nó giải quyết được luôn cả cái bệnh của đường hô hấp nè. Thấy chưa? Đi vào phổi thì tất cả những bệnh của phổi. Rồi nó giúp luôn cho tất cả những bệnh phụ nữ, và tại vì đa số phụ nữ là bị rối loạn, bị bế tắc về máu huyết, rối loạn kinh nguyệt, hay là những cái bệnh bướu này kia, đó là do cái khí nó không lưu chuyển và cái huyết nó bị ứ đọng lại. Thành ra cái này nó sẽ giải quyết được hết tất cả những cái bệnh về đường hô hấp, đường tuần hoàn. Cái thứ hai là cái củ dền. Thì lát nữa quý vị sẽ thấy tại sao hầu như 95% tất cả những cái công thức trị bệnh đều sử dụng củ dền. Ở đây thì chúng tôi list khoảng hơn 100 cái bệnh, từ những cái bệnh rất là đơn giản, tức là chẳng hạn như cái bệnh cảm lạnh, cho tới những cái bệnh mà hiếm hoi hơn, tức là chẳng hạn như bệnh Addison, cái bệnh ung thư máu, bệnh mặt cầu, bệnh ung thư máu, những cái bệnh thống phong như bệnh gao, bệnh tim mạch, bệnh thận, vân vân. Tất cả, hầu như 90% tất cả các công thức đều có củ dền. Đó, cái lý do là tại vì củ dền nó là một cái củ cho ra trung tính, thành nó đi vào lên trên cũng được, xuống dưới cũng được, cơ quan nào nó cũng vào hết đó. Và nó đi vào cái hệ tuần hoàn là chủ yếu nhất, rồi tới hệ tiêu hóa ha. Thành ra chúng ta thấy rằng cái hệ tiêu hóa mình mà được sạch sẽ thì dưỡng chất vào nhiều, hệ tuần hoàn mình mà lưu chuyển thì khí lực và chất dinh dưỡng nó đến nơi tất cả những cơ quan khác. Và bởi vì nó đi được cả lên trên, cả xuống dưới, từ trong ra ngoài, thành ra nó có khả năng điều hòa được hầu hết các bệnh. Và đó là lý do tại sao 90% hơn những cái công thức trị liệu đều có nó hết. Tới cái bông cải xanh, thì quý vị thấy cái bông cải xanh đó thì nó hơi hàn nha, tức là nhưng mà nó ngược lại nó lại được cái vị nồng và vị đắng, thì nó sẽ quân bình lại. Tại vì trong cái âm dương đó thì chúng ta có vị ngọt nha, vị ngọt là cái vị của âm, cái vị mặn, vị đắng, vị nồng là của dương. Thành ra nó nhờ cái vị nồng và vị đắng nó chiếm ưu thế, thành ra mặc dù nó mang tính hàn nhưng nó lại có cái vị nồng vị đắng, thành ra nó vẫn có cái khả năng trị liệu rất nhiều. Và đặc biệt là nó là một trong những cái thực phẩm mà cho rất nhiều cái vitamin và cái chlorophyll, cái đó là cái hầu như nó có thể giúp mình tạo cái hồng cầu rất là dễ dàng. Cái đến là cái bắp cải nha. Cái bắp cải này thì nó cực kỳ dương tính và nó cũng có rất nhiều cái khả năng trị liệu. Một trong những cái đặc biệt ở đây là quý vị biết rằng hầu như quý vị ít khi nghe được cái vitamin U nha. Cái vitamin U là vitamin U, U này không phải là U đầu đâu mà U này là U sơ nha. Là tại vì người ta viết tắt của nó là chữ ulcer, chữ ulcer, thành ra quý vị chưa thấy được cái này khá nhiều. Nó đặc biệt là nó trị viêm lết dạ dày hạnh tá tràng cực kỳ hay nha. Thậm chí như mình bị lết, bị lủng rồi á, mình có thể ép nước nó, nhưng mà khi mình ép nước sống thì nó hơi nồng, thành ra mình có thể hầm nó, mình lấy nước mình uống. Thì lúc mà mình thanh lọc đó, những người đau bao tử thanh lọc nấu cái nước này uống thì nó sẽ giúp cho trị cái bệnh lết dạ dày hạnh tá tràng rất là hay. Và ngoài ra người ta còn sử dụng nó để trị luôn, tức là trị luôn tất cả những cái khối u nha, bằng cách là mình lấy một cái compress hay là miếng vải gì đó, mình để vài cái lá nó lên xong mình đắp cái vải, mình đắp cho nó dập để cái nước đó nó thấm vào đó, và người ta bó thật chặt vào cái khối u, phải bó thật chặt nha, thì nó mới hút được. Chứ còn nếu mình không bó chặt nó, bởi vì nó quá dương, thành ra khi mình để hở nó sẽ hút cái khí âm vào, thành ra mình sẽ phát lạnh đó. Tại vì tất cả những cái khối u, tất cả những bệnh nam y ngày nay đa số là bệnh âm tính cả, nó bị tù đọng là nó được âm tính, thành ra người ta sử dụng cái này là một cái cực dương. Và khi người ta đập dập nó ra, người ta bó thiết chặt vào cái khối u thì nó sẽ giúp làm tan, làm nhỏ, teo nhỏ cái khối u lại đó. Thành ra cái này nó cũng là một cái loại thức ăn, nó cũng là một cái loại thuốc, và nó cũng giúp khá nhiều cái bệnh, thậm chí tất cả những bệnh bên trong và bệnh bên ngoài nó đều có thể giúp được hết nha. Ngoài da là các bệnh giãn tĩnh mạch, vết thương. Tới cái thứ năm là cà rốt, thì cũng vậy, quý vị thấy nó gần giống như cái củ dề, nó trung tính ha. Nó trung tính, thành ra nó đi được vào vị ngọt là tỳ vị, đi được vào phổi, đi được vào gan, rồi nó làm tăng các khối u bú, nó trị cả đường ruột, đường tiêu hóa ha, trị bao tử, rồi nó làm tăng cường cái chuyển hóa máu. Nó cũng rất giàu về các loại chất khoáng và chất khoáng vi lượng ha. Thành ra nó cũng đi gần như là hand in hand với cái củ dề đó. Quý vị có thể sử dụng hai cái này song hành với nhau cho hầu như tất cả những cái công thức của mình, tất cả những công thức trị các bệnh. Và cứ mỗi ngày hay là một tuần lễ ba lần mà mình có được một ly nước sinh tố này thì coi như là mình có thể an lòng. Cái kế đến là cái cần tây. Thì cái cần tây này á, thì cũng vậy, tức là quý vị thấy là nó có tính hàn, vị ngọt, vị và đắng, thành ra nó đi vào tỳ và tim ha. Nó đi tỳ vị và tim, thành ra nó sẽ giải tỏa được rất nhiều cái bệnh về cao huyết áp, về mỡ trong máu, về tim mạch, những cái trạng thái tâm lý bất an, bị bí trệ, vân vân. là dưa leo. Thì dưa leo cũng vậy, dưa leo là nó cũng có khả năng tẩy sạch làm thông. Quý vị thấy nó cũng đi gần như với celery, với hành tây, nó cũng đi vào được hết tất cả tỳ vị, tim mạch và hệ tiêu hóa của mình ha. Cái kế đến là cái artichoke. Cái này thì nó cũng giống như cái asparagus, tức là cái măng tây, là nó có mùa ha, nó có mùa. Thì chúng ta sử dụng nó theo mùa mà thôi. Khi chúng ta không có mùa thì chúng ta có thể sử dụng nó khô được ha. Trong tất cả những thứ thì thứ này sử dụng khô thì nó lại có cái tác dụng khác hơn một tí xíu, tức là nó sẽ được dương hóa và nó sẽ đi vào cái gan với cái thận nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta sử dụng tươi á, thì nó đi vào gan và phổi hay là vào đường ruột. Kế đến là cái cây cải sắn. Cao này á, thì cái này là cái việc phải đầu cho Mỹ với đó ha. Thì cái này cũng vậy, nó gần giống như cái bắp cải của mình, giống như cái bắp cải của mình. Thì nó cực kỳ dương tính, thành ra những cái thứ này chúng ta ăn trong mùa thu và mùa đông. Chúng ta ăn mùa thu và mùa đông thì nó sẽ giúp cho chúng ta được giữ cái hệ thống có năng lượng và chúng ta không bị cảm cúm. Cái su hào, cái su hào thì nó cũng trung tính. À, cái su hào nó trung tính à, nhưng mà vì nó tính ra thì những cái giá thành nó sẽ đắt hơn cái cà rốt và cái củ dền à, thì đó thành ra mình ít sử dụng hơn, mình ít sử dụng hơn. Tuy nhiên thì quý vị thấy cũng vậy, nó đi được vào tỳ vị phế và tim mạch à, nó đi được vào tỳ vị phế và tim mạch, thành ra nó trị cũng hầu hết các bệnh. Rồi tới cái xà lách. Cái xà lách này thì mình có thể sử dụng những loại xà lách mà lá mềm, lá xanh thì tốt hơn à, thì cái này nó làm mát, nó lợi tiểu và nó cung cấp cho mình được khá nhiều các cái chất khoáng và cái vitamin cũng như cái chlorophyll. Kế đến là cái nấm, cái nấm nút áo mà nó nhỏ nhỏ dài dài đó nha. Thì cái này cũng vậy, quý vị thấy là nó có, mặc dù nó âm tính thiệt nhưng mà nó có khả năng đi vào cái tỳ vị, nó làm tan mỡ trong máu, nó làm tan đàm nhớt nha. Nó có tính sát trùng và sát siêu vi, tăng cường cái hệ miễn dịch và nó làm tan các cái khối u bướu. Thành ra người ta hay sử dụng hai cái nấm này. Và cái nấm hương thì nó cao cấp hơn, nó đa năng hơn cái nấm lốt áo này, bởi vì nó trung tính ha, trung tính. Thành ra đây là lý do tại sao người ta sử dụng cái này nhiều trong tất cả các công thức thuốc. Quý vị thấy cái canh dưỡng sinh ngày xưa người ta sử dụng cái này cũng vậy, nó vừa là cái nguồn cung cấp chất đạm, nó vừa đi vào hết tất cả những cơ quan và nó có cái khả năng tăng cường miễn dịch và chống siêu vi cũng như là tan các cái khối bế tắc ung thư. Cái cải xanh, cải xanh thì nó cũng dương. Cải xanh này nó mình cũng sử dụng thường là vào mùa đông để cho nó đi vào, nó có tính dương tính, có vị nồng, do đó nó đi vào phế, nó đi vào hệ tiêu hóa, nó cũng đi vào hệ tim mạch. À, tức là nó làm tan hết tất cả những cái đàm nhớt, những cái dịch bị ứ đọng ở trong hệ hô hấp, hệ tuần hoàn và hệ tiêu hóa của mình. Chỉ có cái nhóm này là mình phải cẩn thận à, cái nhóm này là mình phải cẩn thận, tức là khoai tây, cà chua, cà tím. Thì cái nhóm này mình phải cẩn thận, tức là nó cũng có rất nhiều cái dược chất nhưng mà nó cũng rất là âm và nó cũng có khả năng làm cho mình bị cái sạn thận, hay là bị khi mà mình nói chung là những cái thứ nhóm này thì mình phải cẩn thận tí xíu, tức là đừng lạm dụng. Chẳng hạn như khi mà quý vị học dưỡng sinh với những người cổ điển đó, Thì mình hay nghe nói là phải cử cái này cử cái kia, hay là chẳng hạn như những thứ âm là những thứ xấu ha, một miếng trà ba chén thuốc. Nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi mình đã học đạo rồi thì mình phải nhìn sâu hơn, phải hiểu rõ hơn tất cả các pháp trong thế gian này không có cái gì hoàn toàn tuyệt đối. Và nếu như chúng ta có cái tuệ giác thì đặc biệt là như mình nói hôm trước, ông bà mình nói khôn cũng chết, dài cũng chết, mà biết mới sống, là vì lý do mình phải có cái tuệ giác và phải có sự tỉnh thức lắng nghe cơ thể mình. Quý vị thấy cái ngành y học hiện đại cũng vậy, người ta lấy biểu trưng của ngành y là gì? Con rắn và cái cân, thấy chưa? Con rắn và cái cân, tức là cái con rắn độc như vậy á, nó có thể giết người, nhưng mà bây giờ nó sẽ chế được bao nhiêu thuốc để cứu mình, thấy không? Thành ra thức ăn thức uống cũng vậy thôi, khi mình biết sử dụng nó thì nó sẽ trở thành một cái nguồn dược liệu. Đó là lý do tại sao người Hoa nói là người Việt Nam mình chết trên đống thuốc. Thức ăn thức uống mình là thuốc không à, đó, thức ăn thức uống mình là thuốc không chứ không có gì cả. Và nếu như nó không có cái quy luật cân bằng của tạo hóa, hay là nếu như nó thực sự là xấu thì nó đã bị tẩy chay cái đời nào rồi, nó còn tồn tại đến giờ này, quý vị thấy không? Và ngay cả thì chúng ta nói một cái thứ thức ăn đầy đủ chất bổ như thịt cá, như chất đạm, mà khi chúng ta chỉ cần lạm dụng thôi là chúng ta cũng bị bệnh. Thậm chí một cái chai nước này uống không khéo cũng chết. Thành ra tất cả các pháp trong thế gian này nó đều có hai mặt cả. Cái quan trọng là chúng ta biết sử dụng nó đúng lúc, đúng thời, đừng có lạm dụng. Tại vì mình hay bị lạm dụng, mình hay bị lạm dụng và mình hay bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn, giống như cái việc uống nước hôm qua chúng ta nói đó, cái việc tắm rửa hay là đi vào trong cái sauna hay là những cái hồ bơi, là chúng ta cũng bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn mà chúng ta không nhận diện ra được nó. Thì ba cái thức ăn này chúng ta phải cẩn thận, tức là khi nào mình sử dụng nó thì mình phải biết hạn chế bớt cái tính âm của nó đi, tức là mình phải nấu khô, càng khô càng tốt. Thứ hai nữa là sử dụng ngoài trừ như khoai tây và cà tím thì mình nên sử dụng toàn bộ hết, là tại vì mình vẫn còn sử dụng được hết tất cả những cái chất khoáng của nó. Chỉ có cái cà chua thì mình phải chịu khó, cái cà chua phải chịu khó là thứ nhất bỏ hột và bỏ vỏ, bỏ hột và bỏ vỏ. Cái cà chua này nó đi vào hệ tim mạch, hệ tuần hoàn cũng rất là tốt, và nó hầu như nó giúp cho cả tiêu hóa, nó giúp luôn cho cả hệ xương khớp. Cái lý do mà chúng ta phải remove cái hột và cái vỏ, bởi vì ngày xưa khi mà cơ thể chúng ta điều hòa thì tạo hóa cũng đã tạo cho nó cái sự quân bình, nhưng mà ngày nay bởi vì hầu hết tất cả những thức ăn, thức uống và môi trường của chúng ta đều bị nhiễm độc hết, thành ra trong cơ thể chúng ta hai cái cơ quan mà làm việc mệt nghỉ để đối phó đó là gan và thận. Và đặc biệt cà chua là nó hầu như nó đi vào hết tất cả những cơ quan tiêu hóa và tuần hoàn. Thành ra quý vị thấy khi xưa là tạo hóa đã tạo sự quân bình, cái hạt cà chua nó khó tiêu, thì ngược lại cái nước chua, cái vị chua của cà chua nó sẽ là đi vào gan để nó hỗ trợ gan, nó làm cho cái gan sung mãn hơn, nó làm cho nó lợi hơn, nó nhuận hơn. Thành ra nó phải dùng cái hạt cà chua để nó ức chế lại, nó dùng cái hạt cà chua để nó ức chế lại. Cũng như vậy, cái chất nhầy trong cái ruột cà chua và cái cơm của cà chua thì nó sẽ hỗ trợ cho tim mạch, nó làm cho tim mạch đập nhanh hơn, đập mạnh hơn, cái sự lưu chuyển máu huyết mình nó nhanh hơn, thì lúc đó nó sẽ nhờ cái vỏ cà chua có những cái ốc salat canh sung để nó ức chế lại, nó lọc lại, nó hãm lại, nó thận lại để cho nó chậm lại đó. Thành ra nó là có cái sự quân bình tự nhiên của nó. Nhưng mà ngày nay bởi vì cái gan của mình bị bế tắc nhiều quá rồi, cái thận của mình bị nghẽn thận sẵn quá nhiều rồi, thành ra mình không muốn hạn chế nữa, thấy chưa? Thành ra mình muốn để cho nó lấy cái tính chất tích cực thôi, mình không muốn cho nó lấy cái tiêu cực để nó hạn chế lại. Thành ra mình phải dụ bỏ bớt cái hộp, mình phải nhúng nước sôi để mình lấy cái vỏ ra đi, để cho cái gan của mình nó không bị kềm chế, cái thần của mình nó không bị ức chế trở lại. Đó thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta phải loại hột và loại cái vỏ của cà chua. Ngoài ra thì nó giúp cho tim mạch và tiêu hóa rất là nhiều. Nó cũng có khả năng làm cho cái máu mình được kềm hóa, thành ra cái hệ miễn dịch mình cũng được gia tăng. Rồi kế đến là cái cây rau mùi tây. Ở bên xứ này á, thì nó lạnh hơn, thời tiết nó thay đổi nhiều hơn xứ Việt Nam mình, thành ra mình dùng cái cây ngò của mình bên này chưa đủ đâu. Quý vị nên sử dụng tập thay đổi qua cái cây mùi tây đi, nó nồng hơn và quý vị thấy nó xanh hơn, thấy không? Thì nó mới có đủ cái lực đó, nó đủ hơn đó. Đó, không phải ngò gai, cái này phải ngò gai. Cái cây này, cái lá nó lên nó giống như vậy nè, nó chùm chùm, nó rất là xanh, nó xanh mà nó hay nồng, nó hay bắt đầu hơn. Thì nó cực kỳ có rất nhiều nó có rất nhiều cái sinh tố và chất khoáng, và nó có khả năng chuyển hóa, trung hòa những cái độc tố trong trong cái chất đạm của động vật, cũng như là nó trị hết tất cả những cái bệnh của đường tiết niệu, nó thanh lọc hết. Chính vì cái vị nồng vị đắng, quý vị thấy không, nó đi tất cả những cái vị còn dương hết, vị nồng vị đắng vị mặn, thành ra nó đi vào phổi, tức là hệ hô hấp, đi vào hệ tim mạch, đi vào thận và đi vào tiêu hóa, hầu như nó đi vào hết tất cả những đường kinh mạch và những cơ quan chính của mình, chỉ với một cái rau đơn giản vậy thôi. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải tránh khi mà cho con bú, khi phụ nữ đang có thai, tại vì nó làm cho khí huyết lưu thông rất là mạnh, khí lực nó lên rất là mạnh. Kế đến là cái cây, cây này mới là cây hồng phong, tức là cái cây này thật ra cái tên mình dịch sai, đó là cái loại củ cải. Cái củ cải quý vị thấy cái củ cải tròn tròn, củ cải tròn tròn trắng trắng đó. Đó thì cái này trong cái tiền của Korea, tức là của Đại Hàn hay của Nhật thì nó có. Thì tất cả những cái nhóm, tất cả những cái nhóm này thì nó đều dương hết, nó đều dương hết. Thành ra đó là lý do tại sao người ta sử dụng nó để làm cái thuốc khai thông cho đường tiêu hóa và đường hô hấp. Nó có bị nồng nữa, cái này nó có bị nồng nữa. Rồi tới cái bí. Cái bí ở đây á, thì nó có hai loại bí. Cái loại bí vàng và cái loại bí thông thường mình hay sử dụng bí lớn, cái vỏ vàng á, thì cái này nó tương đối thôi, chứ nó không tốt bằng cái bí mà cái bí mọi. Cái bí vỏ xanh á, thì cái bí đó nó có dược tính nhiều hơn và nó có chất bổ nhiều hơn. Kế đến là cái củ cải trắng. Cái củ cải trắng cũng vậy, tức là nó có khả năng tẩy rửa rất là mạnh, nó làm tan dịch nhầy trong cái đường hô hấp, đường tiêu hóa của mình, cũng như nó chống siêu vi trùng rất hay. Thành ra đây là lý do tại sao tất cả những người bị cái bệnh mà tiết ra dịch nhầy nhiều cả trên lẫn dưới. Nếu ở trên thì mình cộng một tí xíu với mật ong, ở dưới đường tiêu hóa thì mình cho thêm tí xíu muối. Và quý vị thấy trong cái công thức thanh lọc của mình đó, trong công thức thanh lọc của mình có cái củ cải này là bởi vì nó có khả năng tẩy rửa dịch nhầy rất mạnh. Nó cũng có khả năng giống như cái cây mùi này nè, tức là khi mà mình ăn đồ độc vật, bị ngộ độc những cái này kia, hay là khi mà mình muốn chuyển từ chế độ ăn chay hay ăn mặn qua ăn chay, thì nó sẽ là cái tẩy rửa và trung hòa hết, thành nó không còn những cái cặn bã độc tố, những cái phân tử của cái đàn động vật dính trong người mình, thành ra mình không có bị cái lực hấp dẫn nó lôi cuốn, thành ra mình không có bị nghiền. Thành những người nào mà đang từ ăn mặn muốn chuyển qua ăn chay mà thấy khó khăn hay là thường bị đau nhất, thì người ta cũng thường dùng cái nước củ cải này để tẩy rửa, và sau đó thì người ta sẽ chuyển qua được chế độ ăn chay và ăn rau cải rất là dễ dàng, và cái khả năng tẩy rửa của nó rất mạnh. Kế đến là cái rau mồng tơi. Cái rau mồng tơi thì quý vị cũng vậy, nó cái này thì mình sử dụng trong mùa xuân và mùa hè nhiều hơn là mùa thu mùa đông, bởi vì nó âm, nó âm nhưng mà nó có cái vị ngọt, nó bổ máu, và nó có rất nhiều cái canh sum, nó có rất nhiều cái chất sắt. Thành ra chúng ta sử dụng cái này đặc biệt là đừng có nấu chín, bởi vì khi nó có quá nhiều, mà những cái này khi nó nhiều như vậy, quý vị chỉ cần nấu nó hơi chín một tí xíu thôi là nó sẽ biến thành vô cơ ngay lập tức. Đó là lý do tại sao người ta hay trộn xà lách sống, hay là người ta chỉ trộn sơ những cái này thôi, mà chúng ta thường chúng ta nấu chín nó mềm mèo rồi là nó mất hết chất. Rồi cái bí vỏ xanh hồi nãy chúng tôi nói rồi, nó khác cái bí vàng kia là nó rất là dương, nó tốt cho tỳ vị và nó có cái dinh chất dinh dưỡng cũng nhiều, nó đi vào cả tỳ vị đi và tuần hoàn. Đấy, khoai lang, củ cải, cái này cũng là một cái dạng củ cải mà quý vị thường thấy là cái củ cải. Thật ra nó có nhiều tên khác nhau bởi vì nó tùy theo cái gốc. Cái gốc này là đi từ Nhật Bản qua, thì nó cái củ nó cũng gần giống củ cải của mình mà nó nhỏ hơn tí xíu, thành ra nó có cái tên hay khác, nhưng nó cũng trong cái họ củ cải. Thì như vậy nó trung tính, nó khá hơn cái củ cải trắng, là tại cái củ cải này nó nhỏ con hơn, cái màu nó đậm hơn, thành ra nó dương hơn cái kia nó âm, nhưng mà nó vẫn có cái vị ngọt, vị nồng và vị đắng, nó vẫn có khả năng là đi vào cái hệ tuần hoàn và hệ hô hấp để đào thải hết tất cả cái dịch nhầy, clean up cơ thể và làm cái khai thông khí huyết. Tới cái xà lách son, xà lách son này thì cũng có mùa, tức là nó cũng có rất nhiều cái sắc tố, nó có nhiều cái vitamin, chất khoáng và nó có khả năng làm tan khối u, nó đi vào thận, vào cái đường tiểu, đường niệu cũng rất là mạnh. Nhưng mà quý vị cẩn thận, cái này là mình phải ngâm nước muối, hay là mình những cái nhánh lớn đó, thì mình phải xẻ nó ra xem để coi, tại vì nếu mình mua có những cái nguồn không kỹ thì ở trong nó có những con giun, trong nó có mấy con giun. Rồi cái cuối cùng, nhưng mà không phải là cái cuối cùng, tức là cái rong biển, thì ở đây là cái này là cái hầu như là cái chất dinh dưỡng khá nhiều, chất khoáng cũng nhiều và khả năng chuyển hóa độc tố và những cái chất phóng xạ cũng nhiều. Thành ra quý vị chỉ cần một ngày một miếng mình làm hai ba ngón tay thôi, hay là tuần lễ mình có hai ba bữa, cái này thì nấu rất dễ, quý vị nấu chè cũng được, làm xà lách cũng được, trộn rải cũng được, nấu súp cũng được, hoa cũng được, món gì cũng được cả. Thành ra có khi buồn buồn chỉ cần luộc lên sơ sơ thôi, chấm nước tương ăn là đủ rồi. Rồi thì quý vị thấy quý vị có 25 món mà món nào cũng dễ dàng, chỉ có cái xà lách son, xà lách son là một, cái bí vỏ xanh này là mình có mùa đông mới có, hay là cái măng tây đó, xà lách là những cái thứ mà mình hay là artichoke là mình theo mùa thôi, còn hầu như những cái thứ kia là quý vị có dễ dàng, và những cái thứ này nó không có đắt tiền, quý vị có thể xoay tua đều đặn và quý vị thấy là nó sẽ giúp cho mình khai thông hết tất cả những kinh mạch của mình, đi vào tất cả những cơ quan, và nó vừa có chất ngọt, mình vừa làm thức ăn, mình vừa làm thức ăn và vừa làm thuốc được. Rồi thì khi mà mình học được cái đó rồi thì mình sẽ đi qua đây, mình thấy là hầu như tất cả những định lý người ta đều sử dụng được hết, tức là mình thấy củ dền và cà rốt, củ dền và cà rốt có mặt hầu như trong tất cả những công thức đó. Và ở đây cũng vậy, ở đây chúng tôi list ra hết một loạt cho quý vị, nhưng mà mình phải thông minh hơn, tức là mình không cần nhiều, quý vị chỉ cần 2-3 thứ là đủ rồi chứ không cần hết. Lý do tại sao? Tại vì mình phải theo mùa, mình phải theo mùa là thứ nhất, thứ hai là mình phải theo cái cơ địa của mình, tức là dương hay âm. Nếu mà cái người nào mà mình thấy mình hơi tròn trịa tí xíu, hơi bự bự tí xíu là cái tàn nó hơi dương hay hơi âm, thì lúc đó mình phải lựa những cái thứ dương mình sử dụng. Còn cái tạng người nào mà nhỏ con ốm yếu, mình biết cái tạng dương quá thì lúc đó mình chọn cái loại nó âm hơn thì nó phân bình lại. Đó là thứ nhất. Thứ hai, chẳng hạn như cái rau thì có cái rau nó có mùa xuân mùa hè thôi, chứ mùa thu mùa đông nó không có. Thì như vậy mình sử dụng cái rau này vào mùa xuân mùa hè, đến mùa thu mùa đông thì phải đổi qua cái rau khác ha. Hay là cái củ, chẳng hạn như mình thấy cái spinach đó, chẳng hạn như nó chỉ có vào mùa thu thôi, nó không có mùa đông hay nó không có vào đầu mùa xuân, thì như vậy mình sẽ đổi qua cái rau xà lách xong, chẳng hạn như vậy. Thành ra mình chỉ cần chọn hai cho đến tối đa là ba món thôi, chứ mình không cần nhiều. Có một điều là chẳng hạn như khi mà quý vị nhớ là mình đã học mấy cái khác nhau rồi, tức là khi mà mình sử dụng cái táo thì mình phải cẩn thận, mình sẽ có hai loại tối thiểu là tức là có rất nhiều loại nhưng chỉ là hai nhóm, là một nhóm táo vừa phải ngọt và hơi chua, còn nhóm táo thứ hai là nhóm táo chua, tức là cái nhóm táo xanh đó thì nó chua. Thì như vậy khi mình ép nước, đừng bao giờ ép vào nước chung với những cái rau củ mà có cái tiền sinh tố A, nó sẽ trung hòa hết. Chẳng hạn như khi mình ép táo với cà rốt, mình ép táo Fuji thì còn tạm được, thì mình ép táo xanh là tiêu rồi. Đó là cẩn thận những cái mình phải nhớ khi mình áp dụng những này, mình phải nhớ thêm những cái đối kháng với nhau nữa. Và khi mình ép những cái nước này ra thì chẳng hạn như mình tiết kiệm hơn tí xíu, tức là trong sách nó không có chỉ quý vị nha, nhưng mà chẳng hạn như khi mình ép nước thứ nhất nó vẫn chưa ra hết, quý vị lấy cái bảng đó, quý vị thêm một lượng nước bằng với cái lượng nước mà nó vừa ra được, mình trộn một lát hết xong mình bỏ vô, mình bắt lần thứ hai tiết kiệm nữa, lần thứ ba mình cho thêm một lần như vậy nữa, thì lúc đó mình có thể bắt bằng tay hay bỏ bắt bằng máy, thì lúc đó nó mới tạm lấy ra được hết. Đúng nguyên tắc là khi nào mình phải bắt nó ra, cho cái màu nó ra nó chỉ còn cái bã màu trắng hay là màu nhạt nhạt, thì lúc đó nó mới lấy hết tất cả những dưỡng chất ra. Nhưng mà như vậy thì mình làm nó hơi mất thời gian, còn thật ra nếu có thời gian thì mình cứ việc làm, không phải ai cười mình đâu mà lo ha. Chứ đừng có bắt một nước, nó lãng phí lắm. Và sau khi quý vị bắt nó ra được rồi thì mình cũng đã hiểu đây là những cái tinh hoa của con người ta đã tốn biết bao nhiêu công sức để chế tạo ra, mà nó giấu rất kỹ. Thì giờ khi mình lấy ra thì mình phải biết cách để bảo quản nó. Chứ còn nếu không á, là chỉ ra ngoài một lát là nó bị oxy hóa, nó bị thủy phân, nó bị ánh sáng, nó bị nhiệt độ phá hủy liền. Thành ra sau khi mình ép nó ra được, mình phải bỏ vào trong một cái bình thủy thiên kính, hay là một cái chai nó gọi là amber, tức là cái chai đó là phải bằng thủy tinh ha, hay là bằng nhựa dày thì tốt hơn, tức là nó phải màu đen, màu đỏ thịt đậm và cái nút thịt chặt, để cho ánh sáng không lọt vào được, oxy không lọt vào được, hơi ẩm không lọt vào được và nhiệt độ không thấm qua được. Và mình cũng hạn chế để tủ lạnh, tại vì để tủ lạnh thì nó lạnh quá thì nó giữ được cái vitamin, nó giữ được cái ánh sáng, cái nhiệt độ vân vân, nhưng mà nó lại làm âm tính đi. Nó là chênh lệch với cái nhiệt độ cơ thể mình, là mình chỉ cần để một cái chỗ nào mát mát và mình uống trong ngày từ khoảng 9 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều là được rồi. Đó thì đó là cái cách sử dụng những cái rau quả này một cách tối ưu, mà mình không bị nhiễm độc tố, được là mình lấy được cái năng lượng tươi mát, lấy được hết tất cả những tinh hoa của nó ra. Thì ở đây là quý vị thấy là hầu như tất cả những bệnh lớn, bệnh nhỏ gì trong này đều có công thức để hướng dẫn mình sử dụng các loại rau củ này hết. Kế đến thì còn có thêm một số cái đi chiên, tức là nó đơn giản hơn. Cái bản này giúp cho quý vị biết rằng cái loại trái cây nào nha, thì nó đi trị cái bệnh nào trực tiếp. Thì quý vị có thể đi vào cái này, nếu như ai không muốn rườm rà rắc rối thì mình có thể thẳng vào trong cái bản này, thì sẽ chỉ cho quý vị là biết mình cần cái gì ha. Và khi mà mình bắt nó ra thì cái này nó cũng có luôn cả rau quả và trái cây đó. Thì như vậy chúng ta có thể thay đổi lẫn nhau ha. Chúng ta có thể thay đổi. Và thông thường thì khi chúng ta uống những cái này, bụng càng đói bao nhiêu nhiều. Trong cái lúc chúng ta muốn thanh lọc tẩy rửa, chúng ta thấy người chúng ta bệnh lý, thì chúng ta nên uống nước rau củ trước khi uống nước trái cây. Nha, tại nước rau củ nó có khả năng tẩy rửa cái dịch nhầy nhiều hơn, nó có khả năng thay thế những cái mineral và những chất khoáng vi lượng trước, rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đưa thêm cái chất vitamin với là cái chất đường vào. Tức là chúng ta phải dọn dẹp tẩy rửa bớt những cái cặn bã độc tố đi, mình sẽ đưa cái kia vào hấp thụ được. Còn nếu mình đưa ngược lại thì nó sẽ mất tác dụng đi rất nhiều. Thành ra nước rau củ luôn luôn uống trước, nước trái cây uống sau, và bụng càng đói bao nhiêu càng tốt, tẩy nhiều nó sẽ hấp thụ nhanh và nó không bị phân hủy trong cái axit trong dạ dày của chúng ta. Rồi thì như vậy đó là tạm, bây giờ là 3:12 rồi, để coi một tí xíu nữa là bây giờ tới cái chắc nói ngắn gọn để thôi, tức là quý vị nên cố gắng thực tập ha. Quý vị nên cố gắng thực tập cái động tác xoa tay, xoa mặt và xoa chân nha. Bây giờ chúng ta chưa có cái điều kiện để đi sâu vào cái cơ chế, nhưng mà quý vị cứ thực hành đi, quý vị sẽ thấy cái sự thay đổi, quý vị sẽ thấy được cái sự thay đổi của nó. Tại vì nội cái mà quý vị xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau, nội cái quý vị xoa hai cái lòng bàn tay lại với nhau là quý vị đã tạo nên một cái từ trường, nó ảnh hưởng hết ngay trong nội tạng của mình rồi. Và sau đó mình vuốt ra dọc 10 đầu ngón tay của mình, thì như vậy tất cả những cái đầu ngón tay của mình như chúng tôi nói mấy hôm nay, tức là nó vừa là cái điểm phản ứng của tất cả những cái xoang trên mặt của mình, đó là cái đồn biên phòng để giao tiếp giữa cái năng lượng bên ngoài và bên trong cơ thể mình, cũng như nó là cái phần đầu của não bộ. Thành ra nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông và nó điều khiển được cái bộ chỉ huy tối cao của chúng ta. Thành ra chúng ta chỉ cần xoa bóp cái vùng tay này không thôi, thì chúng ta sẽ làm cho lục phủ ngũ tạng thần kinh và ngoại vi của mình được khai thông. Thì quý vị chỉ cần làm đều đặn như vậy một ngày 1-2 lần, mỗi lần chừng 5-3 phút thôi, là quý vị sẽ thấy nó khác liền tức khắc. Sau khi mình xoa hai cái tay mình lại với nhau rồi, thì mình bắt đầu mình xoa lên cái mặt của mình nha. Thì cái mặt của mình cũng vậy, cái mặt của mình thì quý vị xoa dọc theo cái chỗ ở này nha. Quý vị xoa dọc theo cái chỗ sống mũi của mình, tại vì sống mũi của mình nó là cái lưng nha. Nó là cái lưng, thì như vậy mình đẩy khí từ ở dưới đi lên ra hai bên cái vai. Còn nó cũng là ở đây, quý vị thấy ngay đây là cái tuyến tuyến yên của mình ha. Cái tuyến yên của mình thì từ cái này nó cũng sẽ điều khiển hàng dọc xuống, thành ra khi mình kích thích mình tác động đây, nó sẽ điều hòa lại cái nội tiết tố của mình. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ thấy, quý vị thấy rằng khi mình bị đau nhức, bị bế tắc trúng gió sau vai, và mình cũng thường dịch gió ngay chỗ đây, bởi vì đây nó cũng là một cái trung tâm năng lượng của mình. Thành ra mình cứ chạy dọc số mũi lên, ra hai chân mày lên vùng trán, rồi cái vùng xung quanh má của mình dùng cái gan bàn tay mình dùng cái gan, cái lòng bàn tay mình đánh từ ở dưới lên trên, từ ở trong ra ngoài nha. Thì như vậy mình sẽ làm cho nó lưu thông hết và nó sẽ được nhuận. Sau đó thì mình bắt đầu mình vuốt cái viền môi, cái cằm nha, và mình dùng 10 ngón tay của mình xoa đầu mình từ giữa ra hai bên, từ trước ra sau. Thì nếu như vậy thì quý vị sẽ làm khai thông được hết tất cả những hệ thống nội tạng và ngoại vi, cũng như tác động trực tiếp ngay trên cái đồn biên phòng là cái cửa ngõ giao tiếp giữa bên ngoài và bên trong, tác động ngay trên cái bộ chỉ huy tối ưu và tối cao, tức là ngay trên não bộ của mình. Thành chỉ như vậy thôi mà quý vị sẽ thấy nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình. Khuôn mặt bạn không bao giờ nói dối, nếu mà nó thông nó sáng thì cả cơ thể của bạn nó sẽ an lạc, nó thảnh thơi nha. Rồi thì đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là buổi tối về thì anh chưa, còn thêm cái nữa là cái lỗ tai của mình. Quý vị biết rằng hai cái lỗ tai của mình đó thì nó cũng có đầy đủ lục phủ ngũ tạng trong đó, và đặc biệt là xung quanh cái viền tai của mình nó có năm cái trung tâm hít, năm cái trung tâm điều khiển cái thân nhiệt và cái năng lượng của mình. Thành ra lý do tại sao khi mà mình ta nhéo lỗ tai, bốn lỗ tai, thì khi mình thấy người mình nó nổi nóng lên, và tại vì người ta nhấn ngay cái nút nó bắt đầu nó sản xuất nhiệt lượng ra cơ thể mình. Cái thứ hai nữa, thực tế là cái tai mình nó giống trái thận, và cái thận là nó chủ yếu là tinh khí thần, cái năng lực trong người mình từ thận. Thành ra khi mình xoa bóp lỗ tai và quý vị thấy rằng trời mình lạnh bao nhiêu, trời nóng đó, trời nóng cái lỗ tai của mình nó ra mát, phải không? Trời lạnh đó thì mình xoa cái viền tai trên một lát mình thấy người mình nó nóng dần lên đó. Thành ra quý vị thật ra không cần che cái đầu đâu, cái đầu mình cứ để cho cái huyệt này nó thông khí, nó thoải mái không sợ. Mà quý vị ra trời lạnh bao nhiêu, quý vị chỉ cần xoa cái lỗ tai, hay là giữ cái gáy mình, hay là giữ cái bàn chân mình ấm, là bảo đảm mình ấm toàn thân, cái đầu có thể thoải mái để cho nó thông, nó thở. Thành ra tập xoa cái lỗ tai này, khi mình thấy người mình mệt, năng lượng nó không có lưu chuyển, khi mình thấy mình bị bần thần thì mình thấy bị lạnh, tức là khi thấy lạnh trong người, tức là khí huyết nó không có lưu chuyển được, là bắt đầu thấy người mình nó lạnh hay là thấy mệt, là mình cứ xoa cái lỗ tai mình. Rồi cả ngày đi đứng làm việc, bao nhiêu sức nặng cơ thể nó dồn lên cái bàn chân mình, bao nhiêu độc tố nó dồn xuống, thì như vậy buổi tối về chịu khó thăm em một tí xíu, phải không? Chăm sóc từng 5 phút thôi quý vị sẽ đi ngủ rất ngon. Đặc biệt là những người nào hay bị lạnh, hay bị ho, hay bị nhức mỏi, hay bị mấy cái con trùng ở dưới bắp chuối, thì mình sẽ chịu khó xoa bóp. Thì toàn bộ cái bàn chân của mình nó cũng giống như bàn tay, nhưng mà nó chịu lực nhiều hơn, nó chịu cái sức nặng nhiều hơn, phải chăm sóc nó nhiều hơn. Và đặc biệt hơn nữa là đối với chuyện bệnh nhân bị tiểu đường, càng phải cẩn thận, càng phải biết chăm sóc nó nhiều hơn nữa. Còn nếu không là nguy cơ bị vỡ khớp, chứ không phải là bị cương quý vị. Và tại vì nó sẽ nhiễm trùng cực kỳ nhanh, chỉ một cái sức nhỏ, sức nhẹ thôi, nó sẽ nhiễm trùng và nó đi thẳng vào trong xương mình liền đó. Thành ra những bệnh nhân bị tiểu đường phải chăm sóc nó kỹ hơn nữa mỗi tối trước khi đi ngủ. Thì như vậy quý vị chỉ cần có điều kiện, có thời gian đó, thì mình ngâm nước nóng, ngâm nước muối cho 10-15 phút. Còn nếu không có thì chấm tí xíu dầu xoa bóp thì 5 phút, 7 phút thôi là đi ngủ nó ngon liền. Xoa từ trên mu bàn chân, quý vị phải xoa từ trên cái mu bàn chân nha. Xoa từ trên mu bàn chân, xoa hai bên cái mắt cá, và đặc biệt là từ sau ra trước, tại vì nguyên cái cột sống của mình nằm ở đây và mình đẩy cái lực nó khai thông nha. Thành ra mình xoa ở trên này trước, từ ở trong góc này đi ra, xoa hai bên hông và cái bên trong quan trọng ở bên ngoài. Tạo hóa rất hay quý vị, nó phải giữ những cái nào quan trọng bên trong, mình đi mình không bị xước, bị đá, bị vấp, phải không? Thành ra toàn bộ cái cột sống mình và những cái cơ quan quan trọng, thận với gan thì mình đã nằm ở trong này hết. Thành ra lúc đó là mình chịu khó chà hai bên, nhưng mà cái bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Rồi sau khi mình chà ở trên, chà bên trong rồi, thì mình mới bắt đầu chà ở dưới cái lòng bàn chân của mình, đặc biệt là cái vùng ở giữa này nữa, tức là lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổ mình nằm ở đây. Rồi mình vuốt ra mùi đầu ngón chân một cái là nó khai thông não bộ, nó nhẹ nhàng, nó thông suốt, thì mình sẽ ngủ ngon, và ngủ luôn thì tốt hơn, sáng ra tỉnh dậy thành ra một con người mới, được chưa? Rồi thôi tạm xong ha. Quý vị có thể lên cái trang web, và thì quý vị có những cái bài thuốc. Cái trang web đầu tiên là chúng ta nói cái sống chánh niệm mà mình của Google á, thì nó sẽ phân ra thành cái folder một, tức là bệnh tim, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tiêu hóa gì đó. Thì quý vị vào đó, tức là chẳng hạn như mình bị cao huyết áp, thì mình vào trong cái hệ tim mạch, mình bị bệnh tiểu đường thì mình vào trong cái hệ, chẳng hạn như hệ tiêu hóa. Mình bị đau nhức thì mình vào trong cái hệ xương khớp. Mình bị mất ngủ thì mình vào trong cái hệ thần kinh, thì nó sẽ có những cái bài thuốc ha. Thì những cái bài thuốc trong đó cũng vậy, những cái bài thuốc trong đó là sẽ có mấy kiểu. Cái kiểu thứ nhất đó là cái bài thuốc ở trong những cái website đó thì nó sẽ có nhiều kiểu. Kiểu thứ nhất đó là quý vị sẽ thấy phân loại như vậy, tức là chẳng hạn như bệnh bài tiết, bệnh gan, bệnh phụ nữ vân vân. Chẳng hạn như mình vào bệnh bài tiết là bệnh tiêu hóa, bệnh trĩ, hay là mình bị bệnh thần kinh, như vậy là mình bị ra mồ hôi, bị mất ngủ ha. Hay là mình bị bệnh tiểu đường thì mình vào trong đó mình sẽ có những cái bài thuốc. Cái thứ hai nữa là sẽ có cái phương pháp xoa bóp ha. Cái phương pháp xoa bóp thì chẳng hạn như quý vị bị mất ngủ ha, mình đã bị mất ngủ hay bị giật mình, thì mình vô mình xem cái con mình xoa bóp cái vùng huyệt nào đó. Mình bị khó thở hay bị cảm cúm ha, thì mình vô đó mình xem thử coi là mình xoa bóp cái huyệt nào để cho mình không bị khó thở, không bị tức ngực, không bị ho ha. Thành ra nó sẽ có hai cái, một cái là để xoa bóp bấm huyệt, và một cái là những cái phương thuốc, những loại thức ăn. Thì quý vị vào trong cái trang web đó thì quý vị sẽ lấy xuống. Rồi, thôi cảm ơn đại chúng đã lắng nghe và theo dõi mấy hôm nay. Bây giờ thì chúng ta nghỉ một tí xíu, rồi chúng ta sẽ vào làm lễ quán lạnh. Thì ai có áo tràng thì quý vị chuẩn bị mang áo tràng vào ha. Chúng ta nghỉ chừng 5-3 phút thôi, trễ lắm là 3:30 chúng ta phải tập trung vào đây chúng ta làm, để chúng tôi còn phải dọn dẹp và đi ra phi trường nữa.